Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Information Rules của Carl Shapiro và Hal Varian là một cuốn sách kinh doanh và kinh tế học chiến lược, tập trung vào cách các doanh nghiệp cạnh tranh khi sản phẩm chính là thông tin. Xuất bản trong bối cảnh Internet đang tái định hình thị trường, sách không xem công nghệ là một thế giới tách biệt với kinh tế học truyền thống. Luận điểm trung tâm là những nguyên lý về chi phí, giá cả, cạnh tranh, quyền sở hữu và hành vi khách hàng vẫn có giá trị, nhưng phải được áp dụng đúng với đặc tính của hàng hóa thông tin. Những hàng hóa này có thể là phần mềm, âm nhạc ghi âm, nội dung xuất bản, dữ liệu, dịch vụ trực tuyến hay hệ thống số. Shapiro và Varian giải thích vì sao chi phí tạo ra bản đầu tiên thường cao, trong khi sao chép thêm lại rất rẻ, vì sao quy mô người dùng có thể quyết định người thắng, và vì sao tiêu chuẩn công nghệ trở thành mặt trận chiến lược. Mục đích của sách là cung cấp cho nhà quản lý một khung tư duy thực tế để định giá, tạo phiên bản, bảo vệ tài sản thông tin và điều hướng cạnh tranh trong các thị trường có hiệu ứng mạng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học của hàng hóa thông tin bắt đầu từ chi phí bản đầu tiên. Điểm xuất phát của Information Rules là cấu trúc chi phí khác thường của hàng hóa thông tin. Viết một phần mềm, sản xuất một album, biên tập cơ sở dữ liệu hoặc xây dựng nội dung chuyên môn có thể đòi hỏi đầu tư lớn vào nhân lực, thời gian và tri thức. Đó là chi phí của bản đầu tiên. Nhưng khi sản phẩm đã tồn tại dưới dạng số, việc tạo thêm một bản cho khách hàng kế tiếp thường có chi phí rất thấp. Sự chênh lệch này làm cho tư duy định giá dựa đơn thuần vào chi phí sản xuất từng đơn vị trở nên thiếu hữu ích. Doanh nghiệp không chỉ cần hỏi bán thêm một bản tốn bao nhiêu, mà cần hỏi khách hàng nhận được giá trị bao nhiêu và tổng doanh thu có thể bù đắp khoản đầu tư ban đầu như thế nào. Hệ quả là cạnh tranh có thể khốc liệt vì đối thủ cũng có thể mở rộng cung ứng với chi phí biên thấp. Tuy nhiên, chi phí sao chép thấp không đồng nghĩa mọi sản phẩm thông tin đều phải miễn phí. Giá trị có thể nằm ở tính kịp thời, độ tin cậy, sự thuận tiện, thương hiệu, hỗ trợ kỹ thuật, khả năng tích hợp và quyền sử dụng. Khung phân tích này giúp phân biệt rõ giữa việc giảm giá để mở rộng thị trường và việc làm suy yếu khả năng thu hồi vốn đầu tư sáng tạo. Thứ hai, định giá theo giá trị và tạo nhiều phiên bản để phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau, sách dành sự chú ý lớn cho việc định giá. Bởi người mua thông tin không giống nhau về nhu cầu, khả năng chi trả và mức độ cấp thiết. Một mức giá duy nhất thường buộc doanh nghiệp chọn giữa hai điều không tối ưu, LIBOR bỏ lỡ khách hàng nhạy cảm về giá hoặc thu quá ít từ khách hàng coi sản phẩm là rất có giá trị. Cách tiếp cận được nhấn mạnh là tạo phiên bản, tức cung cấp các biến thể của cùng một nội dung hoặc dịch vụ với mức giá và thuộc tính khác nhau. Ví dụ quen thuộc là bản bìa cứng ra trước bản bìa mềm hoặc sản phẩm số có gói cơ bản và gói chuyên nghiệp. Điều quan trọng không phải chỉ thêm tính năng một cách tùy tiện, mà là thiết kế khác biệt, phù hợp với điều khách hàng thực sự coi trọng. Một nhóm có thể trả nhiều hơn để nhận nội dung sớm, khả năng tìm kiếm tốt hơn, quyền truy cập rộng hơn, độ phân giải cao hơn hoặc hỗ trợ nhanh hơn. Nhóm khác có thể chấp nhận giới hạn để đổi lấy giá thấp. Lập luận của Shapiro và Varian cho thấy phiên bản hóa là công cụ phân đoạn thị trường, không chỉ là kỹ thuật đóng gói. Nó giúp doanh nghiệp khai thác giá trị từ các mức sẵn lòng chi trả khác nhau, đồng thời giảm áp lực phải bán mọi khách hàng bằng cùng một đề nghị. Thứ ba, hiệu ứng mạng biến quy mô người dùng thành một nguồn giá trị cạnh tranh. Một đóng góp cốt lõi của Information Rules là cách sách giải thích hiệu ứng mạng. Trong nhiều thị trường công nghệ, giá trị mà một người dùng nhận được không chỉ đến từ bản thân sản phẩm, mà còn tăng lên khi số người dùng, đối tác hoặc sản phẩm bổ trợ tăng lên. Một hệ thống liên lạc hữu ích hơn khi có thêm người cùng kết nối. Một nền tảng phần mềm hấp dẫn hơn khi có thêm ứng dụng, nhà phát triển, người dùng am hiểu và dịch vụ hỗ trợ. Điều này tạo ra phản hồi tích cực, trong đó quy mô lớn hơn có thể kéo theo giá trị lớn hơn, rồi lại thu hút thêm người tham gia. Nhưng sách không giản lược vấn đề thành khẩu hiệu rằng người dẫn đầu luôn thắng. Doanh nghiệp phải phân tích kỳ vọng của thị trường, mức độ tương thích, chi phí chuyển đổi và khả năng hình thành các mạng cạnh tranh. Một sản phẩm tốt về mặt kỹ thuật vẫn có thể thất bại nếu không thuyết phục được khách hàng rằng mạng của nó sẽ đủ lớn và bền vững. Ngược lại, một mạng đang có đà phát triển có thể giữ chân người dùng vì rời đi đồng nghĩa với mất kết nối, công cụ bổ trợ hoặc khả năng trao đổi với người khác. Vì vậy, chiến lược không chỉ là bán tính năng hiện tại, mà còn là xây dựng niềm tin về giá trị tập thể trong tương lai. Thứ tư, cuộc chiến tiêu chuẩn đòi hỏi lựa chọn giữa hợp tác, kiểm soát và tương thích. Khi nhiều công nghệ không tương thích cùng tranh giành thị trường, tiêu chuẩn trở thành vấn đề chiến lược chứ không đơn thuần là chi tiết kỹ thuật. Information Rules sử dụng các cuộc cạnh tranh định dạng như VHS và Betamax để minh họa rằng người dùng thường quan tâm đến việc sản phẩm có hoạt động với hệ sinh thái rộng hơn hay không. Họ cân nhắc thiết bị, nội dung, nhà cung cấp, kỹ năng sẵn có và mức rủi ro khi chọn một bên. Vì thế, doanh nghiệp có thể không giành lợi thế chỉ bằng việc phát triển công nghệ riêng tốt hơn. Họ còn phải quyết định nên mở hay đóng công nghệ, cấp phép cho đối tác đến mức nào, khuyến khích bên thứ ba bổ sung sản phẩm ra sao và khi nào cần theo đuổi tính tương thích. Sách làm rõ sự đánh đổi này. Kiểm soát chặt có thể giúp bảo vệ lợi nhuận và định hướng phát triển, nhưng cũng có thể làm tốc độ lan rộng của tiêu chuẩn chậm lại. Mở rộng hợp tác có thể thúc đẩy chấp nhận nhanh hơn, nhưng khiến doanh nghiệp phải chia sẻ ảnh hưởng và một phần giá trị. Câu hỏi chiến lược do đó là liệu giá trị lớn nhất nằm ở việc sở hữu độc quyền một công nghệ hay ở việc làm cho công nghệ ấy trở thành nền tảng được nhiều người sử dụng. Cách đặt vấn đề này vẫn hữu ích khi đánh giá nền tảng số, giao thức, chợ ứng dụng và hệ sinh thái thiết bị hiện nay. Cuối cùng, bảo vệ tài sản thông tin phải cân bằng giữa chống sao chép và mở rộng thị trường với hàng hóa thông tin, khả năng sao chép dễ dàng tạo ra một mâu thuẫn rõ rệt. Doanh nghiệp cần bảo vệ doanh thu và động lực đầu tư, nhưng những biện pháp kiểm soát quá cứng cũng có thể làm giảm sự tiện lợi, hạn chế mức độ phổ biến hoặc khiến khách hàng tìm đến lựa chọn khác. Information Rules đặt vấn đề bảo vệ tài sản thông tin trong mối liên hệ với chiến lược thị trường tổng thể, thay vì coi đó chỉ là vấn đề pháp lý hay kỹ thuật, bản quyền, bí mật kinh doanh, giấy phép sử dụng và các cơ chế kiểm soát truy cập đều có vai trò, nhưng hiệu quả của chúng phụ thuộc vào sản phẩm, kênh phân phối và hành vi người dùng. Trong một số tình huống, việc cho phép tiếp cận rộng hơn có thể làm tăng giá trị mạng, mở ra doanh thu từ dịch vụ bổ sung hoặc củng cố vị thế tiêu chuẩn. Trong những tình huống khác, bảo vệ chặt hơn là cần thiết để duy trì khả năng thu hồi chi phí sáng tạo. Sách cũng liên hệ lựa chọn này với việc lập kế hoạch các thế hệ sản phẩm mới. Doanh nghiệp phải tránh tự làm suy giảm sản phẩm hiện tại quá sớm, nhưng cũng không thể trì hoãn đổi mới đến mức đối thủ chiếm mất nhu cầu. Giá trị của khung này nằm ở việc buộc nhà quản lý xem bảo vệ, phân phối và nâng cấp như các quyết định liên kết với nhau. Kết luận: Information Rules phù hợp nhất với nhà quản lý sản phẩm, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, người làm phần mềm, nội dung số, dữ liệu, truyền thông và các dịch vụ dựa trên nền tảng. Sinh viên kinh tế, chiến lược và quản trị cũng có thể dùng sách như một nền tảng để hiểu vì sao các thị trường số không vận hành giống hệt thị trường hàng hóa vật chất. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một bộ câu hỏi có tính kỷ luật. Chi phí nào là cố định, chi phí nào là biên? Khách hàng khác nhau ở mức sẵn lòng chi trả nào? Sản phẩm có tạo hiệu ứng mạng không? Tiêu chuẩn nào đang được hình thành? Khi nào nên tương thích, cấp phép, bảo vệ hoặc mở rộng tiếp cận? Những câu hỏi này giúp thay thế trực giác bị chi phối bởi thuật ngữ thời thượng bằng phân tích kinh tế rõ ràng hơn. Một số ví dụ công nghệ trong sách phản ánh thời điểm sách ra đời, nên không thể xem như hướng dẫn trực tiếp cho mọi nền tảng hiện nay. Tuy vậy, chính việc tập trung vào cơ chế thay vì dự báo ngắn hạn khiến nhiều lập luận còn giá trị. So với các sách kinh doanh về công nghệ, thường nhấn mạnh câu chuyện đổi mới hoặc tầm nhìn của nhà sáng lập, Information Rules nổi bật ở sự kết hợp giữa kinh tế học vi mô và lựa chọn chiến lược cụ thể. Sách không hứa hẹn công thức chiến thắng, mà giúp người đọc nhận diện các lực lượng, chi phối giá cả, quy mô, khả năng tương thích và quyền kiểm soát trong nền kinh tế thông tin. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Shapiro, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!